Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Stolen Wealth of Slavery, A Case for Reparations của David Montero là một cuốn sách phi hư cấu điều tra kết hợp lịch sử kinh tế, báo chí điều tra và tranh luận về công lý chủng tộc. Cuốn sách không chỉ nhìn lại chế độ nô lệ như một hệ thống bóc lột lao động ở miền Nam nước Mỹ, mà còn truy dấu dòng tiền và tài sản mà hệ thống đó tạo ra, rồi cho thấy phần lớn của cải ấy đã chảy vào tay các ngân hàng, công ty vận tải, bảo hiểm và doanh nghiệp tài chính ở miền Bắc. Mục đích của sách là làm rõ ai đã hưởng lợi, cơ chế nào đã biến lợi nhuận từ nô lệ thành vốn cho công nghiệp hiện đại, và vì sao câu chuyện bồi thường không thể chỉ dừng ở mức biểu tượng. Qua đó, Montero xây dựng một lập luận rằng bất bình đẳng ngày nay có gốc rễ lịch sử cụ thể và có thể truy nguyên bằng chứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, của cải từ chế độ nô lệ không biến mất mà được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế hiện đại. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng tiền bạc kiếm được từ lao động bị cưỡng bức của người da đen, bị nô lệ không hề tan biến sau nội chiến. Theo Montero, nó được tái đầu tư vào ngân hàng, công nghiệp, hạ tầng thương mại và các doanh nghiệp lớn, từ đó góp phần tạo nên sức mạnh của chủ nghĩa tư bản công nghiệp Mỹ. Cách nhìn này quan trọng vì nó thay đổi câu hỏi từ ai đã gây ra nô lệ sang ai đã tích lũy tài sản từ nô lệ và tài sản đó đã đi đâu. Khi theo dấu dòng vốn, sách cho thấy nô lệ không chỉ là một tội ác đạo đức mà còn là một cơ chế tích lũy tài sản có hệ thống. Điều đó giúp giải thích vì sao bất công kinh tế hiện nay không phải là hệ quả mơ hồ của quá khứ mà là kết quả của một quá trình chuyển hóa của cải rất cụ thể. Có người hưởng lợi rõ ràng và có chủ thể phải gánh thiệt hại lâu dài. Thứ hai, miền Bắc và các định chế tài chính mới là trung tâm của lợi nhuận từ nô lệ. Một đóng góp nổi bật của sách là phá vỡ quan niệm phổ biến rằng chế độ nô lệ chủ yếu là câu chuyện của miền Nam. Montero nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng, hãng bảo hiểm, công ty vận chuyển hàng hóa và giới kinh doanh ở miền Bắc, những bên đứng xa đồn điền nhưng lại hưởng lợi trực tiếp từ sản phẩm của lao động nô lệ. Cách tiếp cận này giúp đọc lại lịch sử Hoa Kỳ theo hướng toàn hệ thống, thay vì chia đơn giản thành miền Nam có lỗi và miền Bắc đứng ngoài cuộc. Khi các định chế tài chính tham gia cấp tín dụng, bảo hiểm rủi ro, thu mua hàng hóa và luân chuyển vốn, chúng biến bóc lột con người thành lợi nhuận hợp pháp trên sổ sách. Điều đó cho thấy nô lệ không chỉ được duy trì bằng roi vọt và luật lệ mà còn bằng cấu trúc tài chính. Cuốn sách vì thế làm rõ một điểm then chốt là sự giàu lên của nước Mỹ hiện đại có phần được xây trên nền móng của những thực thể kinh doanh tưởng như tách biệt khỏi đồn điền. Thứ ba, bồi thường được đặt trên nền truy vết tài chính, chứ không chỉ là lập luận đạo đức. Cuốn sách không chỉ kêu gọi bồi thường theo nghĩa chung chung, mà cố gắng xác định cơ sở thực chứng cho yêu cầu đó. Montero sử dụng phương pháp truy vết tiền bạc để chỉ ra của cải nào đã bị chiếm đoạt, ai đã chiếm đoạt, và các dòng lợi nhuận ấy được tái sử dụng ra sao trong nền kinh tế Mỹ hiện đại. Cách lập luận này làm cho vấn đề reparations trở nên cụ thể hơn nhiều so với các tranh luận thuần túy cảm tính. Nó chuyển câu hỏi từ có nên bồi thường hay không sang ai có nghĩa vụ đó bắt nguồn từ đâu và có thể tính toán như thế nào. Sức mạnh của khung này nằm ở chỗ nó nối lịch sử với trách nhiệm hiện tại bằng chứng cứ kinh tế thay vì chỉ bằng sự thừa nhận đạo đức. Vì vậy, cuốn sách đặc biệt hữu ích cho các cuộc thảo luận về trách nhiệm, doanh nghiệp, công lý phục hồi và cách thiết kế những hình thức bù đắp phù hợp với quy mô của tổn thất lịch sử. Thứ tư, lợi thế lớn nhất của cuốn sách là phương pháp điều tra, không phải kể chuyện tổng quát. Montero là một nhà báo điều tra và điều đó quyết định cấu trúc của cuốn sách. Thay vì trình bày chế độ nô lệ như một phông nền lịch sử đã biết, ông theo dõi từng mắt xích kinh tế, từ dòng hàng hóa như bông, được thuốc lá cho đến các tổ chức tài chính và công ty có liên hệ với lợi nhuận từ nô lệ. Phương pháp này tạo ra sức nặng cho lập luận vì nó dựa trên truy nguyên, liên kết và đối chiếu dữ kiện. Người đọc không chỉ hiểu rằng nô lệ tạo ra sự giàu có mà còn thấy cơ chế vận hành của sự giàu có ấy trong thực tế kinh doanh. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không cố đơn giản hóa lịch sử thành một tuyên bố đạo đức duy nhất. Nó cho thấy các nhà tài phiệt, chủ ngân hàng và giới kinh doanh đã hành động theo lợi ích kinh tế của họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là duy trì một hệ thống phi nhân. Chính tính điều tra này khiến sách khác với nhiều tác phẩm bình luận về nô lệ vì nó cố chứng minh một hồ sơ trách nhiệm cụ thể thay vì chỉ nêu nhận định rộng. Cuối cùng, cuốn sách đặt câu hỏi về trí nhớ lịch sử của nước Mỹ và cách kể lại nguồn gốc của sự thịnh vượng. Ngoài vấn đề bồi thường, cuốn sách còn can thiệp vào cách nước Mỹ kể về chính mình. Nó thách thức quan niệm rằng tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa và sự phát triển của các tập đoàn lớn diễn ra gần như tách rời khỏi chế độ nô lệ. Theo Montero, chính sự che mờ mối liên hệ đó đã khiến nhiều thế hệ hiểu sai về nguồn gốc của cải cách quốc gia. Khi lịch sử được kể như một câu chuyện tiến bộ thuần túy, phần chiếm đoạt và bạo lực bị đẩy ra ngoài khung nhìn, cuốn sách buộc người đọc phải nhìn lại nền tảng đạo đức của các định chế hiện đại, từ ngân hàng đến doanh nghiệp, và đặt câu hỏi liệu sự phồn vinh có thể được gọi là chính đáng nếu nó được xây trên lao động bị cưỡng bức. Đây là điểm làm cho tác phẩm có giá trị vượt quá một nghiên cứu lịch sử đơn lẻ, vì nó chạm tới trí nhớ tập thể, bản sắc quốc gia và trách nhiệm công dân trong hiện tại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến lịch sử nước Mỹ, kinh tế chính trị, công lý chủng tộc, trách nhiệm doanh nghiệp và tranh luận về reparations. Nó sẽ đặc biệt có ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà hoạt động xã hội và cả những người làm trong lĩnh vực tài chính hay chính sách công muốn hiểu sâu hơn về nguồn gốc lịch sử của bất bình đẳng. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc nó cung cấp một khung đọc rất cụ thể, giúp người đọc nhìn bất bình đẳng không như một hiện tượng tự nhiên, mà như kết quả của việc tích lũy tài sản có chủ đích qua nhiều thế hệ. Giá trị trí tuệ của sách là ở chỗ nó kết nối lịch sử với hiện tại bằng chứng cứ điều tra thay vì chỉ bằng phán xét đạo đức. So với nhiều cuốn sách khác về chế độ nô lệ, tác phẩm này nổi bật vì nó đi thẳng vào dòng tiền, gọi tên các định chế hưởng lợi và biến câu hỏi bồi thường thành một vấn đề có thể truy nguyên, tranh luận và đánh giá trên nền tảng dữ kiện. Nếu bạn muốn ủng hộ David Montero, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!